Vì có bằng cứ, bằng cứ ví dụ như sau này chúng con hiện giờ học đó, mình có bằng cứ gì? Tức là trên kinh Phật, dưới là luận tổ, và cộng thêm những sử liệu của các thiền sư đã tu, mình lấy cái đó làm kinh nghiệm thực, lấy cái đó làm cho y cứ, thì như vậy mình có bằng cứ, cho nên sự truyền bá rộng rãi được. Truyền bá rộng rãi là khi có y cứ, còn phải chưa bị một vị nói cho một vị mà không có cái gì làm chỗ căn cứ thì sợ nói mà ta hiểu lầm thì có thể là sai quả. Mình bây giờ sẽ giữ truyền rộng được là vì cái chỗ y cứ hẳn hoi. Nhưng mà cái gì cũng vậy, pháp truyền đã lâu thì thành tệ, lầm là cái gì, cái gì lâu cũng vậy. Ví dụ như bây giờ ở đây mình mới bắt đầu tu thì còn chín chắn, tôi dạy quý vị tôi cẩn thận thì quý vị tôi cũng cẩn thận. Ví dụ như vậy tung ra chừng dài nó chừng năm sau thì sao, rồi mấy cái nghề sao lười lười lần thế rồi nó biến thành tệ, rồi cái lạc lầm nó có sẽ nảy ra không thế nào tỉnh tỏi. Rồi chưa cũng vậy, ngày nay các tổ thì các ngài rất là đứng đắn mẫu mực, nhưng mà tiền lâu rồi có cả hiểu tới người hiểu không tới. Người hiểu tới dạy thì không sai, kẻ hiểu không tới đang ra dạy thì bị lầm lẫn, cho nên càng ngày nó sẽ có một cái tệ. Mà đã có cái tệ đó cho nên rồi nghề học kinh họ lại nghi bán về thiền, hai bên nó không có hòa hợp nhau. Ở đây ngài Thế Tôn ngài muốn dung hội kinh điển Phật và thiền tâm, hai bên đều liên hệ nhau. Thứ hai, Phật nói có bốn giáo tiện giáo, thiền mở bài có bốn môn tiện môn, bên thì giáo, bên là môn, bên nào cũng có bốn và có tiện, cho nên hai giáo và hai môn mỗi phần được phù hợp nhau. Nhưng mà thời nay tức là chỉ cái thời ngài Tông Mật đó, có lắm rồi. Người giảng kinh thì nghiêng về giáo tiện, còn người dạy thiền thì nghiêng về giáo đó, làm cho hai người không có gặp nhau được. Vì vậy mà hai bên cách nhau như hồ ở Việt, tức là như kẻ tù. Do thấy cái sự chống đối đó mà ngài thương ngài xót xa, cho nên ngài đã nói sao: tôi không biết đời trước tại sao quân được cái tâm này. Tâm này là tâm gì? Mình chưa giải thoát, muốn giải thoát cho người. Chính quý vị thế, ngài Tông Mật đó là ngài thấy đạo, nhưng cái đạt đạo trong viên mãn ngài chưa rồi, mà vì thấy cái tệ của hiện tại mà ngài phải ráng để mà lo cho người ta được giải thoát. Tôi nói cái đó, tôi cũng mạng khác. Như hiện giờ quý vị thấy tôi biết không chưa? Tôi chưa xong mà tôi lo dạy quý vị thì đó là sao? Cũng là cái tâm niệm mình chưa giải thoát mà muốn giải thoát cho người. Vì vậy mà tôi xin phép 3 năm sau đừng đòi tôi nữa, để tôi làm việc của tôi chứ. Chứ giờ bắt mà tôi lo cho quý vị dài thì là tôi cũng ở đó. Do đó cho nên cái giai đoạn này là giai đoạn mình chưa giải thoát mà muốn giải thoát cho người. Vì pháp quên thân mạng, tâm tâm thương người thống thiết, mỗi khi than, đây là lời ngài Thế Tôn thực tâm sự với ngài: người cùng pháp sai, pháp do người thành bệnh. Đó, người tu với pháp hai cái nó không dính nhau chút nào hết. Thì bây giờ quý vị nhìn thấy cái tình tệ ở trong Phật giáo mình có giống vậy không? Người cùng pháp ra, tức là pháp Phật dạy một đàn, cái người tu đi một ngõ, có vậy không? Ví dụ như pháp Phật dạy người xuất gia thì phải làm sao? Như tôi nói nè, lại cái lời của Tổ Quy Sơn: nội cần khắc niệm chi tâm, ngoại rằng bất tánh chi đức. Thì bây giờ thấy ngoài á thì rằng cái gì trong chiếc nhà ở trong thì sao thì buông luôn không khác nữa. Thì như vậy đó, tức là người cùng pháp nó không dính gì với nhau hết, cho nên nói là người cùng pháp sai. Người cùng pháp sai tức là người đi một đàn, pháp đi một ngõ, không dính gì. Pháp do người thành bệnh, mà rồi người đang thật pháp cho nó, mà nói thật pháp mà hồi chuyên tạo cái gốc nào đâu. Như vậy thành là pháp do người mà biến thành bệnh, mà pháp nó không phải pháp giải pháp nữa mà pháp bệnh. Đó là tại vì người chuyên tạo pháp, cho nên cái đó là cái khổ của Phật pháp đó. Nên duyên chọn, vì vậy mà ngài duyên chọn kinh luận 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 xá mở rộng cửa giới định huệ bài đốn ngộ giúp cho tiện tu, chứng minh lời tổ nó hợp với ý Phật, ý có gốc ngọ từ đó chỉ bài, nhưng văn nên non khó tiền, người học rộng tuy nhiều cả thậm chí rất ít. Đây là ngài muốn nói rằng nếu căn cứ vào kinh Phật luận tổ thì quá nhiều, khó mà ta tìm được. Mà người học rộng thì nhiều lắm, ai cũng muốn học hết toàn tạng giáo điển, nhưng cả vững chí tức là đầy đủ niềm tin đạt được cái lẽ thực thì cả đó rất ít. Huống là dẫn chân trên danh tướng ai phân biệt vàng thao luống tự nhập ngàn chưa thấy được cơ cảm. Dẫn tâm trong danh tướng nghĩa là người ta cứ chạy theo danh từ, chạy theo ngôn ngữ phân biệt chữ nghĩa mà không có đạt được cái chân lý ở trong kinh đó, chẳng khác nào không có phân biệt được vàng thao. Rồi cứ nhập ngàn không bao giờ thấy được cái cơ cảm của mình. Ở đây ngài mới nói lại ngài, khi Phật nói đi tăng là hành, nhưng tôi tự lo ái kiến khó lừa, bèn bỏ chúng vào núi tập tu định huệ. Trước sau Phật nghĩ tính ra có 10 năm. Cái câu này đi tăng thành hành là gì? Quý vị biết đi tăng thành hành không? Đi là lòng từ bi. Nếu mà lòng từ bi mạnh quá thì tức nhiên phát ra hành động, phải không? Ví dụ mình thương người đó quá thì phải sao? Phải lo cứu giúp. Đó là cái đoạn trước ngài nói đó, mình chỉ mới thấy đạo thôi, chưa có được giải thoát mà thương đạo, thương người tu quá, cho nên không dừng được, một lòng phải nói, phải giết, phải dạy. Thì đó do cái lòng đi quá mạnh mà phát ra hành động giáo hóa lợi tha nha. Đó gọi là đi tâm thành hành. Nhưng mà ngài nói rằng nhưng tôi lo, tự lo ái kiến khó ngừa. Ái kiến là sao? Ái kiến tới cái lòng thương nó lệch. Ban đầu thì nó là từ bi, nhưng mà từ từ thì nó sanh ra ái kiến. Tôi ví dụ như có một số quý vị hiện giờ phát tâm lòng từ thiện, nuôi chừng vài chục đứa bé con, thì như vậy đó là lòng từ bi chứ gì, phải không? Lòng từ bi cho nên mình mới phát tâm mình nuôi nó coi cúc. Nhưng mà nuôi nó rồi lâu lâu có thấy cái nào dễ thương á thì sao, đang cho nó ngủ chung mình rồi thì để rồi cho nó thành con của mình. Nó từ như vậy trở thành cái gì? À, từ bi biến thành cái ái kiến. Thì cái ái kiến đó mà còn ái kiến thì còn luân hồi đó. Vì vậy cho nên phải hiểu cho thật kỹ, biết rằng do lòng từ bi là tốt cho nên mới phát lên hành động lợi tha. Nhưng mà không khéo cái ái kiến khó lừa, mà nếu kẹt vào ái kiến thì liền bị luân hồi sinh tử. Vì nghĩ lẽ đó cho nên ngài bèn bỏ chúng vào núi tập tu định huệ trước sau đặt nghỉ tính ra tới 10 năm. Mình thấy đó là ngài như vậy, cái hiểu như vậy, cái tâm hồn như vậy mà cũng còn phải từ việc chúng mà vào cái núi để tu. Bởi vì có lúc ngài đi tới Kinh Đô rồi bắt ngài giảng Kinh Quang Nguyên đó, có nhiều người nghe cảm động dám đốt tay xuống giường á, nhưng mà ngài sợ. Tuy nhiên là chưa rồi mà lo giáo hóa người đó là lợi tha tốt do lòng từ bi đi tăng thành hành. Nhưng mà sợ lâu rồi ở trong chúng là cái niềm thiên lệch thương ghét nó có khác, mà thương ghét có khác tức là tâm ái chiến, mà ái chiến thì tất nhiên cũng không lợi. Vì vậy mà ngài buộc lòng phải bỏ chúng, bỏ chúng vào núi 10 năm như vậy đó. Đặt nghỉ tức là dứt lặng tâm tư cả 10 năm. Thì quý vị thấy người xưa đó tập tu định huệ tức là vào trong núi để mà lo chuyên tu định huệ, trước sau đặt nghỉ tính ra có 10 năm. Đây ngài mới tả cái tâm trạng ngài trong lúc đó. Tình tập vi tế khởi diệt rõ ràng nơi định huệ, phát nghĩa khe biệt lo liệt thấy trong tâm không. Mấy cái câu này hay đáo để là hay, nhưng mà nếu mình đọc qua thì quý vị thấy không có cái gì quý vị thâm nhập nổi. Bởi vì khi mà người mà thấy đạo tu, nhưng mà mình còn nhiều Phật tử đa đoan, khi trong khi tu đó, những cái vọng tưởng nhỏ nhiệt chưa sạch được. Vì vậy cho nên khi mà buông mọi việc để mà ngồi lặng lại tu hành á, thì lúc đó mình mới thấy tình tập vi tế tế khởi diệt, tức là trong tịnh huệ. Trong tịnh huệ là trong cái gì? Đó là tế trong nhà thiền gọi là khi đó mình thấy rõ như có hai người á. Khi mà mình tu nó hơi thuần thuần một chút, lúc đó mình thấy có hai người á. Một người chủ nhìn ra thấy mấy cái chú giận á, chú sanh diệt lăng xăng đó ha. Và cái ông chủ thấy cái chú giận là sanh diệt lăng xăng đó, thì ông chủ là gọi là tịnh huệ. Tịnh huệ tức là cái trí huệ thanh tịnh, mà cái sinh diệt lăng xăng đó là cái tình đó ha, cái tình tế đó. Tức là cái tình tập như tế, những cái nghĩ niệm lâu nay nó sanh diệt. Từ bây giờ quý vị đang ở trong giai đoạn thứ nhất đó, thì quý vị sao quen chấp nhận cái vọng tưởng lòng mình, cho nên vọng tưởng dấy lên thì thấy có mình nghĩ, vọng tưởng lặng xuống thấy mất mình, phải không? Mất mình thế giới cũng như là người sao, người mà trào lên cao mà buông tay thì có thể thế giới quả hết, muốn chụp mà không biết cái gì chụp đó. Thì lúc đó chấp nhận cái vọng niệm làm mình, cho nên mất vọng niệm tưởng là mất mình. Và qua giai đoạn thứ hai mình trở về với cái tịnh huệ quen rồi, thì lúc đó chưa phải là mình hết vọng niệm, nhưng mà mình đứng về mặt tịnh huệ, mình chấp nhận tịnh huệ là mình, mà cái vọng niệm nó là không phải mình, cái vọng niệm không phải mình. Cho nên lúc đó mình mới thấy vọng niệm, mình mới thấy vọng niệm và thấy nó sinh diệt lăng xăng rất rõ ràng, không còn thấy. Lúc đó cảm thấy mình và nó là hai cái chứ không phải một nữa. Đó là cái giai đoạn thứ hai. Tới cái giai đoạn thứ ba thì sao? Lúc đó không còn thấy có kẻ chiếu soi và cái bị chiếu soi nữa. Vọng niệm là cái gì? Cái bị chiếu soi của giai đoạn này. Thành ra giai đoạn này là giai đoạn có hai. Vọng niệm là cái bị chiếu soi, mà tịnh huệ là cái hay chiếu soi. Từ lúc đó là ngài chỉ cho cái khi mà ngài đang ở trong thất đó, tức là ở tại cái lam nhã khuê phong đó, thì ngài thấy như là trong tâm ngài đang đứng như mặt tịnh huệ, thì giờ thấy rõ những cái tình tập như thế nó khởi diệt lam phong đó, còn phát nghĩa xa diệt la liệt thấy trong tâm không. Thì khi mà tâm ngài lặng lẽ rồi, ngài mới nhìn thấy rõ những cái pháp nghĩa Phật dạy, nghĩa là kinh đại thừa ở đâu, tiểu thừa ở đâu, những cái gì càng không còn ngờ nữa, thấy tường tận rõ ràng. Cho nên nó thấy phát nghĩa là lẽ cái tâm tâm không. Mình bây giờ tại tâm mình rất lung tung, cho nên tập sáu mình hiểu không có tường tận, không thấu đáo. Khi mà tâm nó lặng lẽ rồi, từ đó mình nhìn ra tất cả kinh điển mình thấy rõ ràng, cho nên nói những cái đó nó hiện lại la liệt trong tâm không. Vì vậy là sau này mà nó sớm giải, nó tự do đó, tự tại đó. Đây là dụ. Ví dụ như ánh sáng chiếu qua cái kẽ hở, thấy bụi bặm lăng xăng, hồ nước lóng con, nhìn dưới đá thấy hiện hình vạn tự. Hai cái dụ này là để nói hai cái pháp ở trên. Cái dụ thứ nhất, ánh sáng chiếu qua kẽ hở, thấy bụi bặm lăng xăng, là để dụ cho cái gì? Tình huệ là chỉ cho ánh sáng. Ánh sáng chiếu qua kẽ hở, là bụi bặm lăng xăng, là để ví dụ cho tình tập nguy tế. Lúc đó hai cái gì khác nè. Còn cái thứ hai, hồ nước lóng con, nhìn dưới đá cái hiện hình vạn tượng. Hồ nước là ví dụ cho tâm không, mà hiện hình vạn tượng là ví dụ cho kinh điển la liệt cái tâm đó. Nó là khi tâm mình rỗng rồi thì bao nhiêu kinh điển là hiện lại rõ ràng trước mắt. Chính cái chỗ này, thật ra nếu không tu thì không ai mà hiểu nổi. Tôi lúc trước thú thật với quý vị, dạy kinh đại thừa gương dạo mà dạy có lần tôi cứ nhớ hoài mà tôi sống hối mãi. Dạy kinh Kim Cang dạy rồi tôi kết luận bằng câu kinh đại thừa thì cao thiệt, nhưng mà học chứ làm cũng được. Câu đó là câu bi quan nhất của tôi, và nhất là lúc đó cộng tác với thầy Minh Châu. Mà thầy Minh Châu thì hình ảnh về các bộ A Hàm, thành ra thầy cứ khuyến khích tôi về phần A Hàm, đọc tôi thấy hay thiệt, là thực tế thiệt, dễ làm. Bởi vì đó là thường tướng. Rồi cái là coi kinh điển đại thừa, nhất là dạy Kim Cang, tôi buồn nhất cái chỗ nói là bố thí không có thấy mình là người hay thí, kẻ khác là người thọ thí, và có vật đang ra bố thí, đó là tan luân không tịch. Không thấy con mình là người hay thí, không thấy con vật đang ra bố thí, không thấy có kẻ thọ thí, thì tôi cứ nhớ là có khi nào bố thí được cái đó đâu. Đem là cho thấy rõ ràng người đó nhận, mình là phải cho và có muốn được cho. Thưa quý vị, ở đây có người nào làm được cái đó chưa? Chưa. Tôi như vậy Phật giả là không được đâu. Cái đó là tại vì mình quên, chứ không phải, không phải là không thấy, cái đó chưa phải hết. Không phải hết, cho nên chúng ta vô vi là quên, không thấy. Bố thí trong cái gì? Quên, chứ không phải là bố thí. Thế đúng như Kinh Kim Cang nói. Thành thử Kinh Kim Cang nói bố thí mà không thấy mình là người hay thí, không thấy các vật đem ra thí, không thấy cái người thọ thí. Rồi tôi đọc cái đó rồi tôi cảm thấy như vậy thì Phật giả thì làm không được. Mà làm không được thì học làm gì? Cho nên là có các thầm ý không có nói ra. Tôi cứ thầm ý là kinh điển đại thừa sẽ để trên các thờ, mình tin quý mà không biết dùng, dùng không được thì phải thờ chứ làm sao vậy? Thấy không? Cho nên tôi có cái thầm ý, tôi cứ nghĩ là kinh điển đại thừa sẽ để trên giác mà thờ. Lúc tôi dạy, chính tôi thấy như vậy, nên tôi buồn dữ lắm. Tôi cứ nghĩ rằng Phật tổ, mà nhất là các tổ ca ngợi kinh điển đại thừa không biết lợi, mà tại sao mình lại thấy mình không được? Mà nếu dùng không được mà mình cứ học, mình cứ đơn giản, nghĩa là làm cái gì? Đơn giản cái người ta tập làm không được, mà chính mình cũng thấy mình làm không được nữa. Thì hỏi đơn giản là gì đây? Cho nên tôi buồn, tôi cảm thấy thật là buồn. Năm xưa mà tôi thốt ra câu nói đó với học chúng là cả một cái đau khổ của tôi. Tôi đã học chứ mình làm không được. Thì như vậy con đi đối với tôi thì kinh điển đại thừa thờ không có, không thể dùng được nữa. Và buồn. Cho nên khi mà bỏ tất cả ở Quỳ Nguyên ra ngoài thách thì thật ra tôi cứ là lúc đó tôi giả kinh mấy năm mà tôi bảo đảm rằng tôi chỉ dạy theo cái tôi học bao nhiêu thì tôi nói là bao nhiêu trung thực với cái tôi học thôi, chứ còn phải với cái mà tôi nắm được mà tôi chỉ học sao tôi nói là vậy. Thì nói thật là như mấy cái máy ghi âm này không có gì khác hơn nữa. Như vậy mà tôi cảm thấy buồn, chính mình học mà mình không làm được, và dạy người ta hiểu người ta làm cái gì. Cho nên tôi mới từ giả mọi người. Thì lúc tôi núi, lúc tôi núi đó tôi cũng hy vọng lên núi là tôi sẽ tìm được cái gì. Bởi vì mình cũng bị cái mặc cảm. Mặc cảm gì? Đời mà khó, khó tu. Cho nên bây giờ làm gì được, mà mình ở đây mà khó cũng xa quá rồi. Cho nên rồi cũng tưởng chừng như nhập thất đó là thôi, cái gì mình nghe mình nói ra hết rồi thì hết cũng phận, giờ chẳng biết nói cái gì nữa. Thôi vô núi rồi tôi biết được gì nữa, không được chết xuống từ đầu đời tôi tới đó là cùng. Tôi tính toán giết ngang đó chứ không có gì lạ hơn nữa. Cho nên khi nhập thất tôi tuyên bố một câu, tôi nói là chừng nếu tôi có thấy cái gì lạ thì tôi còn ra tôi nói, và không có thấy gì lạ thì nhập thất vô hạn định. Nhập hoài không biết chuyện nào gì tôi nghĩ. Như vậy là không có cái gì khác, thôi chết nằm thằng đó chết từ rồi, chứ ra giải cái gì. Mình không sống là giải ai, tôi có cái nghĩa gì vậy. Cho nên mới tuyên bố nhập vô hạn định. Giờ hữu tự đâu có 3-4 tháng thì chụp mở cửa, chứ người có một số cái gì. Tại vì vô nó khổ quá là không xong. Cho nên về vàng mở cửa. Đó thì cũng có lý chứ. Nhưng thật sau đó trong thời gian nhập hết rồi, là chừng mà tôi tìm được thấy ra được cái manh mối á, chừng đó tôi mới lại là tôi nói bây giờ tôi mới thấy kinh điển đại thừa là những lời vàng ngọc chiếu sổ về tư mà khắc cái chữ Bát Nhã bằng vàng để em hay trước cửa chùa. Tôi mới thấy cái đó là lạc thịt. Cái hồi xưa tôi nói Bát Nhã dừng không nổi, cái gì mà giữa đối thứ mà không thấy, người không thấy mình không thấy của là sao được. Nhưng mà sau này tôi mới thấy rõ chữ Bát Nhã là những chữ vàng chứ không phải là những chữ thường nữa. Vì vậy mà tôi sáng hối, những cái gì hồi xưa tôi sáng hối hết, cái đó là cái ngu ngốc của tôi. Thì bây giờ mới thấy rõ nghe, một câu kinh Bát Nhã đủ là chúng ta giải thoát rồi, chứ đừng nói là cả một bài kinh. Vì vậy mà các tổ đã thấy chỗ đó là các ngài mới lấy vàng mà khắc thành chữ Bát Nhã. Thôi mình thấy hai chữ Bát Nhã khắc thành vàng để mà thờ, đó là cái ý của người xưa. Mà sau khi người ta thấy, còn mình tại ngu quá mình không thấy, rồi mình tưởng đâu là vô dụng. Đó là cái chỗ mà khi mà mình tâm được nó không lệ rồi mình mới thấy kinh điển la liệt cái trong lòng mình. Chứ còn không thì mình cứ thấy như là kinh điển Phật giáo lại không có liên hệ với sự tu. Rồi như bây giờ quý vị thấy chính cũng là tôi, và tôi thấy rõ ràng mình bây giờ mình đi bố thí hoàn toàn không thấy trong mình, không thấy dịch bố thí là làm sao. Là tại vì hồi trước mình cứ nói cái thấy là không mắt, thấy mà cái thấy là con mắt, mà con mắt là làm sao không thấy mình được, không thấy người được, không thấy dịch được. Bây giờ mới biết cái thấy là trí Bát Nhã, chí về Bát Nhã. Mà nếu mình quán chiếu thân mình ngũ quẩn là không, thì người ngũ quẩn cũng là không, vật đang ra thí là tứ đại giả hợp cũng là không. Thì như vậy bố thí mà không thấy mình, không thấy người, không thấy vật, thì như vậy thấy mình ngu không. Hồi kia mình cứ tưởng chỉ thấy là mắt thế, rồi mình dòm hoài làm sao chỉ nhắm mắt không thấy, chứ còn mở mắt là còn thấy. Không ngờ cái chữ thấy của Phật nói là chữ thấy trí huệ Bát Nhã thế. Và bây giờ mình mới biết cái đó là cái ngu của mình. Vì vậy cho nên tôi mới nói là khi mà mình bước qua cái câu mà chiếu kiến ngũ quẩn ra xong rồi, thì quý vị mới thấy rằng đúng là mình đi bố thí không thấy mình, không thấy người, không thấy vật. Đó, cái đó đó là cái mà hồi đó cái ngu của mình rồi mình không tìm ra được. Nên đó là lời lẽ trong kinh, thấy coi như ở bên cạnh mà mình không khéo thì đọc hòa không hiểu. Bởi vì một chữ là mình không ngờ chỉ thấy mà lại là trí thấy, mình cứ tưởng thấy là mắt thấy, mình cứ như vậy mà tưởng làm sao hiểu nổi. Mà không hiểu nổi thì thành là kinh vô dụng, không dùng gì được hết. Mà dần hiểu là trí về Bát Nhã thì thấy dùng được rõ ràng, phải không? ai dùng cũng được. Đó là cái mà quý vị thấy, chỉ mờ đi một chút, hiểu lầm đi một chữ là có thể cả một bài kinh dùng không được, mà cả một hệ thống dùng không được luôn nữa. Đó là nói sơ qua. Thành thử là các học Phật pháp mà thông được là gốc từ cái tu, chứ không phải gốc từ học nhiều. Có nhiều người tưởng là đi học 2-3 chục năm, 4-5 chục năm là giỏi, chứ sự thật ra có giỏi chăng cũng giỏi về những phần văn chương, chữ nghĩa, sử liệu, chứ sự thật cái thông đạt được là do tu. Bởi vì Phật chỉ cái phương pháp tu, mà không tu làm sao thông đạt. Vì vậy cho nên tôi mới nói là chỉ cho tu mới có hiểu được Phật pháp. Mà chỗ này chúng ta qua lời của Tổ Khai Phong thấy cũng rõ ràng vậy, pháp nghĩa sai biệt la liệt thấy trong tâm không. Khi mà tâm mình lặng phiền não xuống, biết vọng tình đi, rồi nó thấy được kinh điển Phật giáo tràn trề ở tâm. Còn chưa được cái đó thì không thấy nổi, thấy không được. Thì như vậy ngài nói kết luận lại để so sánh, đâu thể so với kẻ tu thiền si mê giữ không yên lặng. Đó, những người nghe ta nói là tu phải đừng cho giữ tâm cho không, rồi cái người là giữ không hoài, thì như vậy đó là tu thiền si mê. Nên cũng nói tâm không, mà người biết là khác thì không biết là khác. Quý vị thấy quan trọng chưa? Biết là khác mà không biết là khác. Cũng giữ tâm không vậy mà không biết thì kỳ, mà biết là không phải kỳ. Tại sao vậy? Nếu biết thì người ta thấy chữ không đó là không vọng tưởng, chứ phải là không. Còn người không biết thì thấy, nghe là thấy không vọng tưởng là không trên. Đó, thì đó là hai cái chỗ nó xê một tí xíu thôi mà trở thành suy và vệ. Người biết cái kia là vệ, người không biết là suy. Cho nên nghe đối diện nhiều khi nghe ta nói giống giống như vậy. Tôi nói tôi ngồi thiền giữ tâm tôi nghe, đó là thiền, thì nghe cũng giống vậy. Tổ là để tâm không, bây giờ họ nói họ ngồi thiền giữ tâm không thì nghe trúng quá. Nhưng mà tật như thường, cái thiền đó là thiền suy. Còn nếu mà mình biết rồi thì cái thiền đó là thiền huệ. Nó chỉ chê có một tí xíu. Cho nên tôi nói rằng cái tu mà không khéo là nó lạc, là lạc ở chỗ đó. Người vệ điên cuồng chỉ tìm tâm văn nghĩa, đó ha, kẻ suy giữ tâm không yên lặng. Người vệ điên cuồng chỉ tìm tâm văn nghĩa. Có nhiều người vệ điên cuồng đó, tức là đang tâm kinh ra ngồi suy tư hoài, cũng nói không thiền. Đang tâm kinh như thế Phật nói về pháp tứ đế, một là khổ đế, cái ngồi chứ hết thế nào là khổ mà tiền tới tiền lưu tiền dài, đó là tôi không thiền. Nhưng mà không ngờ đó là cái thiền trí vệ điên cuồng, rồi nó chỉ cứ trong cái loạn, không bao giờ mà định được. Nó không định được là sao thấy lẽ thật. Nên là học rồi quý vị mới thấy những cái bệnh của những người tu thiền. Nên là người không có được sự hướng dẫn chính chắn, không thấy được cái thể tánh chân thật, mà cứ giữ tâm không ngồi chết khô đó, thì gọi là cái thiền si mê. Ngồi không thì giữ không yên lặng. Còn những người mà đem một câu kinh hay một cái đề tài gì là cái ngồi nghiên cứu nhiều ngẫm tới đuôi hoài như đó hoài, nhiều ngẫm tới nhiều ngẫm đuôi suy nghĩ, thì đó gọi là cái thiền huệ điên cuồng. Thiền ở trong tâm nghĩa đó là cái chỗ mà quý vị thấy là phải cho thông. Nhân gốc đây cái chỗ chính yếu nè, nhân gốc liễu đạt tự tâm mới viện các giáo nghĩa, nên lòng thiết tha với tâm tâm. Nên gốc liễu đạt tự tâm, tức là bởi ngài trước kia nhận ra được tự tâm. Khi nhận ra được tự tâm rồi á, các ngài mới dòm lại kinh điển, mới học kinh điển, mới đọc kinh điển, thì tức là biện các giáo nghĩa. Khi mà biện các giáo nghĩa nên lòng các ngài thiết tha với tâm tâm, tức là thiết tha với thiền. Nghĩa là bởi vì do nhận được cái bản tâm rồi qua lại kinh nữa, thì trên đó mình mới thấy như vậy là cái lối tu thiền thật là chí yếu, hết sức là thiết tha. Là nhân biện các giáo nghĩa mà hiểu tu tâm, mình chí thành với giáo nghĩa. Rồi bây giờ mình đọc kinh rồi mình lại càng thấy rõ, nhờ kinh mà sự tu mình được sáng tỏ, thì như vậy mình hết sức là quý trọng kinh. Đó. Thì như vậy quý vị thế học kinh để thấy được cái pháp tu mình càng sáng tỏ, như vậy mà kinh mình cũng hết sức quý trọng. Còn nhân đạt được bản tâm rồi mình mới coi nó kinh điển, do coi kinh điển cho mình thấy rõ ràng cái tu đó là đúng, là chân thật, cho nên mình hết sức thiết tha với phương pháp tu thiền. Thì như vậy nhân coi kinh mà rất mến tu thiền, nhân tu thiền rồi đọc lại kinh, cho nên hết sức quý trọng kinh. Thì như vậy kinh và thiền không rời nhau, hai cái hổ tương làm cho chúng ta tiến một cách mạnh mẽ. Đó là cái đường lớn của tổ khơi thông, mà chính cái đó là phù hợp với đường lớn hiện giờ của chúng ta đang đi. Đó là cái đoạn giải thích cho rành rẽ về cái chỗ tu đó. Giờ tiếp ở đoạn này là ngài muốn giải thích về cái bản văn, tức là cái tập mà thường nguyên chi thiên tập đó của ngài. Thì đây là một quyển sách nói về tựa của bộ sách đó, cho nên ngài nói rằng ngài trong cái quyển cái tập sách ấy, ngài gồm hết những cái phần kinh lại, rồi ngài giúp những cái kinh yếu trong đó ta cho người ta dễ hiểu, rút gọn lại cho người ta dễ hiểu, và đưa lại những cái kệ tụng của chư thiền sư để hai bên gần như là đối chiếu nhau cho người ta thấy rõ ràng. Từ đây liền đặt ra câu hỏi, nếu mà mình tóm lược thì văn nó gión gọn, nghĩa là đầy đủ, mà lẽ ra phải rút gọn nhiều nghĩa trong ít văn, mà trong kinh Phật thì nói Phật nói kinh ở đủ nào là pháp nè, nghĩa nè, nhân nè, quả nè, tính nè, giải nè, tu chứng nè, ở đủ mấy điều kiện đó nó thành một bài kinh. Ngay giờ nếu mà ông rút gọn quá vậy thì làm sao mà có đủ những cái vấn đề đó hay những điều kiện đó, mà nếu không đủ những điều kiện đó tức là ông làm mất ý nghĩa kinh rồi. À, cho nên ở đây thì ngài mới giải thích. Đó là những cái ý hỏi mà người ta nêu lên để tăng ra lại dẫn hai kinh Quan Nghiêm, mỗi hội mỗi vị đều kết thế giới trong mười phương phải đồng thuyết ngài, tức là dẫn kinh Quan Nghiêm để chứng minh rằng tất cả ở mười phương thế giới đều đồng một thuyết đó, thì như vậy tất cả đều là phải đúng những cái điều kiện mà đưa lên như mỗi bài kinh khác. Như vậy thì bây giờ nói rằng duyên kết những lời thiền gia, thì những lời thiền gia thì lời đó là sao? Từ hỏi dạng lại vừa lập vừa phá, không có manh mối hay là không có mối manh, không có thủy chung, thì đâu được gọi là tóm lược Phật giáo. Thì như vậy tức là cái ý câu hỏi một là nếu ông rút gọn tam tạng giáo điển vào ở trong một trong quyển sách của ông đó, thì như vậy nó không có hết được ý nghĩa của kinh mang tội. Cái thứ hai nữa là cái thiền sư, lời thiền sư mỗi lời nói ra không có bằng cứ, không có nguyên tắc. Mà bây giờ ông gom đó, ông nói là gom những ý nghĩa của Phật giáo, thì như vậy thì không đúng chăng? Thì đây là cái trả lời, mà chính cái câu trả lời này để chúng ta dự bị mà sao mà hiểu ra các thiền sư. Chứ nếu không có như thế này thì quý vị đọc qua sử các thiền sư quý vị cũng điên đầu, không biết hiểu thế nào được. Nguyên về mặt thiền sư mà ngài giải, Phật Sa Đà lập giáo đồng thiền sư tùy quý độ người, sự thể mỗi bên có khác. Phật dạy thì muôn đời lấy là bằng cứ, lý phải hiển bài. Vì lời Phật nói là lời để làm mẫu mực cho sau này, cho nên đâu đó rành rẽ ý tự à. Còn thiền sư dạ chứ tại nhất thời độ thoát ý ở quyền đạo, mà thiền sư dạ thì cứ làm sao mà nghe người đó mà ta hiểu đạo thì thôi, chứ còn không có nghĩ cái câu nói này là để làm hối thực cho muôn đời. Hai cái nó khác nhau. Còn bên kia là Phật dạy làm mẫu mực cho muôn đời, cho nên đâu đó tan nguyên tự thể đành rẽ. Còn bên đây là gì nhắn phá cái nghi của người đương cơ, cho nên các ngài nói nhiều khi nói những câu coi như là sao như thô bị hít tục tằng ha, nhưng ngài vẫn có lợi ích như thường. Cho nên chuyện đó là sao là sẽ thấy quyền đạo ắt phải quên lời, nên nói ra không lưu dấu vết, dấu dứt dấu vết nơi đất ý thì lý hiện ở nguồn tâm. Thì câu này quý vị thấy cái gì? Một câu nói của thiền sư là không lưu dấu vết, mà nếu dứt dấu vết trên đất ý thì lý hiện nơi nguồn tâm. Thì như vậy là sao? Ví dụ như tôi đề ra câu phải rằng thế nào là Phật, thì các ngài sẽ trả lời sao? Thì có gì trả lời? Nói rằng một chân ra hiểu gì? Nói Phật là nói một chân ra hiểu gì? Tại như vậy là thấy cái lời nói vô nghĩa là sao? Tại tuyết không có chứng gì với cái đề tài tôi đưa ra hả? Mình mong là nói thế nào Phật, mong là giải nghĩa à, Phật là thế này thế nọ, đó lại nói chân ra. Nhưng mà khi nói chân ra, quý vị sẽ suy nghĩ gì về cái chân ra? Hết chỗ nghĩ bàn. Mà hết chỗ nghĩ bàn thì đất ý nó đất ý nó dừng lại, mà nếu người nào sáng đất ý dừng lại thì lý tâm hiện ra cái khiếu léo vô cùng vô tận. Mà mình nghe cái mình tức muốn bể bụng mình, phải là mình không bao giờ ngờ có cái trả lời bất chợt như vậy. Mình cứ lắng nghe cái cả nhà nói cái gì về Phật, ai giờ nó chân ra thì cái đó là cái mà người ta không chịu nổi với thiền sư. Mà quý vị thì đọc sách thiền, quý vị thấy cái đó tràn trề. Nhưng mà không ngờ, nếu không có tổ cái phong nói thì mình đâu có biết, phải không? Câu đó là cái câu nói mà không nói, trả lời mà không trả lời. Trả lời để cho mình không có chỗ nào bám suy nghĩ. Chứ nếu nói Phật là giác, thì ta suy nghĩ thôi giác cái gì ha, phải không? Thì tất nhiên có cái suy nghĩ. Rồi mình phải trả lời giác cái gì đó để suy nghĩ thêm, cứ vậy là một dòng vận tưởng liên miên. Còn khi anh thở lại cho hết suy nghĩ, nếu người lên lại vừa hết suy nghĩ đó nhận ra rồi thấy dễ dàng vô cùng. Khéo, nhưng mà khéo thật là khéo, mà mình bây giờ chưa làm nổi. Đó là cái chỗ mà lạ phi thường của thiền sư. Vì vậy mà nói rằng nói ra không đi đối với thì cái lời nói đó, cái câu đó đó phải có ghi thích thử làm gì, câu vô nghĩa, phải không? Không có ý nghĩa gì hết, không có ý nghĩa gì không tôi nói đó hết. Mà lại dứt dấu vết nơi đất ý thì lý hiện ở nguồn tâm. Như vậy tức là do đặt cái suy nghĩ đó mà cái lý hiện ở nguồn tâm. Mà nếu lý hiện ở nguồn tâm rồi thì sao? Tức là tính nè, giải nè, tu nè, chứng nè, không làm mà tự nhiên thành tựu. Khéo léo vô cùng. Một câu như vậy là một bài kinh, một quyển kinh. Mà câu hết sức là vô nghĩa. Kinh luật xế luận không học tập mà tự nhiên thầm thông hết. Như vậy thì một câu nói đó là để làm cho thông hết tam tạng kinh điển. Mà quý vị thấy lạ thường chưa? Vì thế đây là nói dẫn. Mà dẫn đây là do cả ông tổ của mình bài ra. Ông tổ mình là ông tổ nào? Tức là ông tổ Huệ Năng. Nếu là học tới phẩm chức liệu thì ngài dạy, ngài dạy mình phải đối đáp đúng tinh thần thiền tông đó. là hải có phải đắp sâu, hải tối thì phải đắp sáng, đó là hải phải phải đắp quấy. Ông già ông dạy vậy đó. Thì như vậy cho nên, như vậy cho nên con cháu mới đáp đây. Vì thế ta hỏi phương pháp tu hành, người đáp không tu. Thế thầy là ơn dạy cho tôi cách tu hành, nó không tu. Rồi đáng hỏi là hiểu ra cái gì hiểu đó. Rồi có cầu giải thoát, liền dạy là ai thoát được. Ngài thưa ngài dạy cho tôi phương pháp cho tôi giải thoát hết phiền não, liền hả ai thoát được đó. Có hỏi con đường thành Phật, liền bảo không có phòng phu. Không có phòng phu, hỏi thành Phật nó không có phòng phu. Có hỏi khi sắp chết được an tâm, liền bảo xưa nay không có rửa. Vậy đó, trả lời của các ngài vậy đó. Rồi quý vị hiểu thì sao đây? Mà chính cái trả lời đó đúng là con cháu của Tổ Quỳ Năng đó. Còn nếu trả lời khác là không phải con cháu ngài rồi đó. Thì quý vị thấy nó lạ đời lắm. Cho nên tôi nói cái quyển sách này là cái quyển mở đầu để quý vị bước vào tất cả những cái bản phần của nhà thiền. Cho nên không có đặt cái quyển này thì quý vị bước vào không nổi. Mình thấy rõ ràng những câu hỏi đó là mình đương khao khát. Nói tới tu là mình khao khát tìm một phương pháp, phải là dạy cho mình phương pháp là tu từ 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 thấp lên cao thành rẽ. Ngài trả lời không tu là mình cũng khứng rồi, không gì suy nghĩ nữa. Và nếu ngay tới đó thì mình thấy ra được là nội đạo, không thấy được thì thôi đành lại đi trở về, không còn cái gì mang sao được hết. Rồi có giải nhờ thưa thật ngài dạy cho con phương pháp giải thoát phiền não thì phải ai có được. Tôi cũng chỉ thua biết ai có được bây giờ, bây giờ là không biết ai có được hết. Rồi nếu mình không lanh lẹ nhận ra chỗ đó thì rồi cũng đành đi về không. Chứ nếu mình lanh lẹ như ai như Tổ Đạo Tính thì bị hỏi câu dạy tôi ngài liền ngộ đó. Thì đó là cái chỗ lạ phi thường của các vị thiền sư. Thì cái lạ đó ở trên đã giải rồi, phải không? Đã giải rồi thì quý vị có thể khéo léo mà thấy đó. Có khi thì các ngài cũng bảo đây là gọn, đây là chân, dụng tâm như thế, dứt nghiệp như thế. Đó là trường hợp hiện giờ. Trường hợp hiện giờ thì cũng phải sao, phải thật thà một chút, thật thà một chút, chia ra đây là rõ, đây là chân, đây là nghiệp, đây là dứt nghiệp, đó là thật thà, chưa có đủ cái chuyện xảo phương tiện, vượt lòng của nó cách thật thà như vậy. Chứ nếu là đủ chuyện xảo phương tiện như các ngài thì không nói thật thà như vậy đâu. Tóm tắt mà nói, chỉ là tùy việc đương thời, ứng hợp cơ đương thời, đâu có pháp nhất định tên A Nậu Bồ Đề, đâu có hạnh nhất định tên Ma Ha Bát Nhã. Như vậy tóm lại thì tất cả hành động ngôn ngữ của thiền sư tốt cái gì? Phá dẹp cái ý tưởng điên đảo của mình. Thì dẹp cái đó mình lé được cái lý ở nguồn tâm rồi, nhận được cái đó thì xong việc. Thì nhận được cái đó là xong việc, chứ không có một cái lời nào mà nói rằng là vô thượng tính đẳng tính giác, cái hạnh nào đó là bát nhã hết. Và quý vị thấy nếu mà mình nhận được cái đó rồi thì vô thượng tính giác cũng nằm trong đó, mà ma ha bát nhã cũng nằm trong đó, chứ không đâu, phải không? Chỉ cố tình không khởi nghĩ, đây là ngài sư phong là chỉ rõ quá. Chỉ cố tình không khởi nghĩ, ý không suy tính, tâm không phát sanh, huệ không có chỗ trụ, tức là chân tính, chân giải, chân tu, chân chứng. nó là cốt trình đó, trình đó việc làm sao mà ý không suy tính, tình không khởi nghĩ, ý không suy tính, tâm không phát sanh, huệ không có chỗ trụ. Lúc đó nghĩa là tịnh huệ mà không có nơi chốn, thì cái đó là đủ, đủ trên tính, trên giải, trên tu, trên chức. Chứ không có phải đủ một bài kinh mới đủ cái đó. Nếu người không rõ tự tăng chắc kinh điển, muốn cầu Phật đạo chỉ là không hiểu chữ nghĩa để xem kinh, chọn không chứng ngộ. Cứ nói học cho nhiều kinh, học cho nhiều chữ để xem, thì như việc vậy chỉ gọi là người hiểu chữ nghĩa xem kinh, chứ không phải người hộ đạo. Thông văn giả nghĩa chỉ nuôi thêm lớn tham sân, đó là cái bệnh. Tại sao vậy? Đúng là sao? Thông văn hiểu nghĩa là hết tham sân, chứ là sao thêm lớn tham sân. Gọi thế này, cái chuyện đó thì có ở trong đó rồi, nghĩa dễ thấy. Ví dụ như trường hợp của tôi mấy năm về trước thì cũng khá khá chút chữ chút nghĩa đang ra giảng dạy, thì ta cũng có khi gọi là giảng sư, có khi gọi là pháp sư, có khi gọi là pháp sư rồi chẳng hạn, phải không?